Kinh Đại Phương Quảng Phật Hoa Nghiêm, Phẩm Thế Chủ Diệu Nghiêm thứ nhất, Tập 90. Chủ giảng Lão Pháp Sư Tịnh Không, chuyển ngữ Liên Hải, biên tập Nguyên Tâm. Thời gian ngày 6 tháng 12 năm 1998. Địa điểm Phật Giáo Cư Sĩ Lâm, Singapore. Xin mời mở bản kinh ra, bắt đầu xem từ trang 49, hàng thứ tư, Quảng Quả Thiên. Phục hữu vô lượng Quảng Quả Thiên Dương, sở dĩ ái nhạo Pháp Quang Minh Tràng Thiên Dương, thanh tịnh Trang Nghiêm Hải Thiên Dương, tối thắng Huệ Quang Minh Thiên Dương. Lần trước chúng ta giới thiệu đến chỗ này, chúng ta tiếp tục xem vị thứ tư, Tự Tại Trí Tuệ Tràng Thiên Dương. Ý nghĩa trong đức hiệu của Bồ Tát vô cùng rõ ràng, nhưng vấn đề là chúng ta làm thế nào mới có thể học được Tự Tại Trí Tuệ, đặc biệt chú trọng tự tại. Ý nghĩa của đức hiệu, trí tuệ của họ, tự tại của họ đều vô cùng rõ ràng. Người thông thường không khó để thấy được, không khó để thể hội được. Đây là ý nghĩa của tràng. Chúng ta phải học tập. Đây là hai sự việc. Thứ nhất là chúng ta không có trí tuệ. Thứ hai là chúng ta cũng không tự tại. Thật sự mà nói, tự tại và trí tuệ có mối liên hệ mật thiết. Tự tại thuật ngữ trong nhà Phật chính là giải thoát. Chúng ta không đạt được tự tại là gì? Có phiền não trói buộc. Phiền não giống như sợi dây trói vậy, trói chặt chúng ta lại, làm cho chúng ta không cựa quậy được. Trong kinh Phật thường có ví dụ như vậy. Chỉ có trí tuệ chân thật mới có thể đoạn phiền não, hoặc là nói chuyển phiền não. Như vậy mới có thể được tự tại. Tự tại là mỗi một chúng sanh, bất luận họ thuộc chủng tánh gì, căn khí như thế nào, không có ai không truy cầu tự tại. Từ đó có thể biết tự tại và trí tuệ đích thực siêu diệt chủng tộc, siêu diệt tôn giáo. Trong các pháp thế gian, xuất thế gian, trí tuệ và tự tại là siêu thoát viên mãn, cũng chính là mục tiêu mà tất cả chúng ta cùng truy cầu. Trong Phật pháp thường nói cho chúng ta về ba khổ tám khổ. Trong tám khổ có cầu bất đắc khổ. Chúng ta rất muốn cầu trí tuệ, cầu tự tại, cầu không được. Thật sự là cầu không được. Bởi vì chúng sanh có cầu mà cầu không được, chư Phật Bồ Tát mới xuất hiện tại thế gian. Chư Phật Bồ Tát biết sự việc này chỉ có Phật pháp mới có thể cầu được. Đúng như đã nói, đệ tử nhà Phật quá cầu tất ứng. Quý vị nếu như không cầu trong nhà Phật, vậy thì đích thực là cầu không được. Lời này không phải là giả. Trong nhà Phật vì sao có cầu ác quả ứng? Đức Phật giảng đạo lý cho chúng ta, chắc chắn không phải là mù quáng. Đức Phật nói cho quý vị, quý vị vì sao cầu mà không được? Chúng ta tìm cho ra nguyên nhân của cầu không được, sau đó làm tiêu trừ nguyên nhân này, vậy thì thứ quý vị cầu không phải đã có được rồi sao? Cách nói này rất hợp lý. Chúng ta nghe xong vô cùng hoan hỷ. Vì sao quý vị không khai trí tuệ? Bởi vì mê hoặc. Vì sao quý vị lại không tự tại? Bởi vì có phiền não. Quý vị xem, mặt trái của chữ này hà chẳng phải là hoặc nghiệp khổ mà Đức Phật thường nói sao? Mê hoặc thì chướng ngại trí tuệ. Nghiệp báo sẽ chướng ngại tự tại. Phật hướng dẫn chúng ta, nếu như quý vị có thể chuyển hoặc nghiệp khổ thành giới định tuệ, thì trí tuệ tự tại này quý vị đã đạt được. Sự chuyển biến này không do nơi người khác, hoàn toàn do bản thân. Cho nên bản thân phải là một sự chuyển biến lớn. Đại chuyển biến phải từ chỗ nhỏ mà làm nên. Cổ đức thường nói, lý có thể đốn ngộ, sự phải trừ dần dần. Đạo lý thì quý vị có thể đốn ngộ, nhưng thực tiễn chuyển biến trong môi trường sinh sống phải bắt tay từ chỗ nhỏ. làm sao để phá trừ mê hoặc? Đây là một vấn đề lớn. Phương pháp Đức Phật dạy cho chúng ta đối với người trung hạ căn rất có hiệu quả, chính là đọc tụng Đại Thừa. Đọc tụng rất nhiều, rất nhiều người ngày ngày tụng kinh, nhưng đầu óc vẫn mơ hồ như cũ, không có tụng kinh mà tụng cho thông minh ra được, không có. Nguyên nhân lại do đâu? Trên phương pháp có sai lầm. Đức Phật giảng không sai, chúng ta dùng sai rồi. Sai ở đâu vậy? Cho rằng mỗi ngày tụng sẽ thông minh ra, kết quả ngày ngày tụng tụng thành con mọt sắc. Đọc kinh Phật thì trở thành đẩy đựng sắc Phật, cho nên trí huệ không khai mở. Sự việc này nói ra vô cùng vi tế. Đương nhiên tốt nhất là có thầy giỏi hướng dẫn chúng ta, chúng ta mới thông suốt được. Lúc hạ thủ đọc tụng không cầu hiểu nghĩa, không cầu hiểu nghĩa, chỉ cầu đọc thuộc. Số lần đọc nhiều, đó là tu điều gì? Tu căn bản trí. Ngày xưa thời hạn là 5 năm. Giữa giáo môn tu học mà nói, 5 năm đọc kinh, mỗi ngày đọc, đọc cho vọng tưởng phân biệt chấp trước của quý vị mất luôn. Căn bản trí liền hiện tiền. Chúng ta ngày ngày niệm, không những vọng niệm phân biệt chấp trước không niệm mất được, mà càng niệm càng nhiều. Đây không phải là sai rồi ư? Người ta càng niệm vọng tưởng phân biệt chấp trước càng ít, là dùng phương pháp tụng kinh làm cho vọng tưởng phân biệt bị đoạn mất. Dùng phương pháp này, cho nên đọc tụng là tu hành. Vọng tưởng phân biệt chấp trước đoạn rồi, chúng ta không nói đoạn, đoạn khó là nhẹ bước. Thật sự dùng công phu được 3 năm 5 năm, phân biệt chấp trước sẽ rất nhẹ nhàng. Chứ gì nên biết, đến lúc nhẹ nhàng rồi thì sắp khai trí tuệ rồi. Chướng ngại trí tuệ của quý vị chính là phân biệt chấp trước. Phân biệt chấp trước càng nặng, trí tuệ của quý vị càng không thể khai mở. Chúng ta phải hiểu đạo lý này. Trí tuệ là đức năng mà tự tánh vốn có đủ. Tất cả chúng sanh và chư Phật Như Lai không có sai khác. Chư Phật Như Lai không còn chướng ngại nữa, cho nên trí tuệ hiện tiền viên mãn. Phàm phu chúng ta chướng ngại nặng quá, cho nên trí tuệ đã biến thành phiền não. hiện ra đều là tà tri, tà kiến, đều là phiền não, không sanh trí tuệ, thường sanh phiền não. Bản thân chúng ta nhất định phải giác ngộ, phải biết tính nghiêm trọng của vấn đề này. Chúng ta làm thế nào để đột phá? Đức Phật dạy cho chúng ta phương pháp này, trước phải cầu căn bản trị, cũng tức là nói làm cho tâm định trở lại. Tâm không thể định cũng là vọng tưởng phân biệt chấp trước nhiều quá, tâm quý vị không định lại được. Giáo môn dùng phương pháp tụng niệm để đạt được mục đích này. Lúc chúng ta phân biệt chấp trước nhẹ rồi, nhạt rồi, trí tuệ liền hiện tiền. Giai đoạn thứ hai vẫn là dùng đọc tụng, nhưng phương pháp đọc tụng này và trước đó không giống nhau, chú trọng nơi tùy văn nhập quán, trí tuệ liền khai mở. Nhờ văn tự của kinh luận Phật mà khởi lên công phu quán chiếu của chúng ta, đây gọi là tùy văn nhập quán. Cũng tức là nói, ban đầu chúng ta đọc tụng không cầu giải nghĩa, chỉ cầu làm cho vọng tưởng phân biệt chấp trước mất đi, khôi phục đến tâm địa thanh tịnh bình đẳng. Tiếp cận cảnh giới này, chúng ta lại đọc tụng, chúng ta lại chú trọng tại giải nghĩa. Phải chú trọng nơi giảng, tùy văn nhập quán là lý giải. Giải này không phải nghiên cứu. Nếu như là nghiên cứu, nghiên cứu rơi vào thức thứ sáu, vậy đó không phải là trí tuệ. Không dùng tâm ý thức làm cho quý vị tùy văn nhập quán. Lúc quý vị đọc tụng tỉ mỉ, nhìn sách mà đọc, quý vị có thể nhìn văn tự, không nhìn văn bản, đọc thuộc lòng cũng như vậy. Suy nghĩ nghĩa thú văn tự ở trong kinh, cho nên giai đoạn thứ hai đọc tụng chú trọng nơi rõ lý của nó, hiểu nghĩa của nó. Trong kinh Đại Thừa thường nói thâm giải nghĩa thú, hai chữ thâm giải này rất ý vị. Kinh Phật mỗi chữ mỗi câu sâu rộng vô tận, ngày nay nhìn thấy cảnh giới này cảm thấy giải thích rất hay, qua vài ngày sau cảnh giới lại nâng cao rồi, so với hôm nay thấy càng rộng càng sâu hơn. Cho nên kinh điển này vĩnh viễn đọc không chán, chính là nghĩa thú sâu rộng vô cùng. Mỗi lần đều có phát hiện thêm ý nghĩa mới, phát hiện ý nghĩa mới chứng minh tâm quý vị thanh tịnh rồi. Vọng tưởng tạp niệm của quý vị ít đi, như vậy mới có thể tiến bộ. Nếu như quý vị có vọng tưởng tạp niệm thì làm sao có thể tiến bộ được? Không những không có tiến bộ, còn có thể bị thụt lùi. Sự thụt lùi này cũng là sự thật. Mấy năm trước dường như rất có trí tuệ, mấy năm nay trí tuệ không còn nữa, lại hồ đồ rồi. Đây gọi là thoái chuyển. Trong Phật Pháp thật sự là tiến tiến thoái thoái, diễn diễn bảo trì tâm thanh tịnh, quý vị mới có thể không ngừng nâng cao cảnh giới của bản thân. Trí tuệ tăng rồi, phiền não liền chuyển biến thành Bồ Đề, vậy mới được tự tại. Quý vị mới có thể thọ dụng thực sự. Trong cuộc sống vật chất, được ít cũng cho là đủ. Đã được một chút thôi, đã rất hoan hỷ, đã rất hài lòng rồi, họ đã rất vui rồi. Mà trong cuộc sống tinh thần, trong cuộc sống tinh thần đặc biệt là trí tuệ và tri kiến, không ngừng hướng thượng nâng cao. Cho nên chúng ta tu học quan trọng nhất là biết phiền não tập khí của bản thân. Điều này là then chốt. Nếu như quý vị không biết tập khí phiền não của mình ở đâu, chứ gì thử nghĩ xem, làm sao mà dụng công phu được. Quý vị làm sao có thể đoạn phiền não? Quý vị làm sao có thể chuyển phiền não? Nhất định phải biết bản thân bệnh căn, bệnh nằm ở đâu. Đây gọi là khai ngộ. Người thượng căn lợi trí dễ dàng học được, gọi là nghe một biết mười, một nghe ngàn ngộ. Hạ người này dễ tu. Người trung hạ căn đánh nghe một lần không hiểu, nghe mười lần vẫn mơ mơ hồ hồ, vậy thì khó rồi. Chính vì vậy Thế Tôn thị hiện cho chúng ta không từ vất vả, từng lần lặp lại mà giải thích. Nói đến trăm ngàn lần, vạn lần, dần dần người này nghe lâu rồi, họ sẽ giác ngộ. Đặc biệt là liên tục không ngừng, cơ hội khai ngộ sẽ nhiều lên. Đức Thế Tôn năm xưa tại thế, chúng ta ở trong kinh thấy được, đệ tử thường đi theo là 1255 vị. Những vị này làm gương cho chúng ta. Làm tấm gương gì vậy? Nghe pháp tu học không gián đoạn. Đức Thế Tôn năm xưa tại thế, phương thức sinh hoạt là du hóa, không có nơi ở cố định. Nơi nào có khởi thỉnh, ngay liền đi đến đó. Những người này để nghe pháp không gián đoạn thì chỉ có đi theo Thế Tôn. Thế Tôn đi đến đâu họ sẽ đi theo đến nơi đó, đi theo cả đời. Đức Phật thuyết pháp suốt 49 năm họ cũng đi theo 49 năm. Cho nên trong đây mới có tu hành, mới có khai ngộ, mới có chứng quả. Phật pháp sau khi truyền đến Trung Quốc, chư vị nghĩ xem, trong nhà Phật những ghi chép này, quý vị xem Cao Tăng truyện, Cao Sĩ truyện của cư sĩ tại gia tu hành, Thiện Nữ Nhân truyện, lại xem những danh sơn sơn chí của Trung Quốc, chúng ta ở trong đó nhìn thấy rất nhiều người trú trong một đạo tràng, thân cận một vị thầy mười mấy năm, mấy mươi năm không chịu xa rời. Nguyên nhân là gì? Có một số người khai ngộ rồi còn không chịu xa rời, đó là làm chúng ảnh hưởng. Đạo lý này chúng ta phải hiểu được, giúp thầy dạy học, làm trợ lý cho thầy, ảnh hưởng những đồng học mới đến, làm cho họ kiên định tín tâm. Phạm thị xuất thế gian, nếu muốn thành tựu, bí quyết chỉ có 8 chữ: nhất môn thâm nhập, trường thời quân tu. Thời gian phải dài, ngày ngày phải nghe, quý vị có nhiều đồng tu cảm thấy pháp sư Tịnh Không có chút trí tuệ. Trí tuệ từ đâu mà có? Quý vị có hiểu được hay không? 40 năm trên giảng đường không có gián đoạn, ngày ngày giảng, chính là như vậy mà có được. Quý vị nếu chịu phát tâm ngày ngày giảng, giảng 40 năm, trí tuệ của quý vị còn cao hơn tôi, sẽ không thua tôi đâu. Quý vị không chịu giảng vậy thì hết cách rồi. Quý vị ngày ngày giảng, ngày ngày đọc, ngày ngày học, không gián đoạn. Nghe kinh cũng là như vậy. Tôi ngày xưa học Phật theo cư sĩ Lý Bỉnh Nam 10 năm. Chúng tôi làm chúng thường tùy của thầy, thầy đi đến đâu chúng tôi đi theo đến đó, một buổi học cũng không thiếu. Chúng tôi mới đạt một chút nền móng về trí huệ. Học một ngày bỏ 5-10 ngày vậy thì không được. Quý vị nếu muốn cầu trí tuệ, cầu tự tại, vậy thì khó rồi. Quý vị trong đời này có thể sẽ không đạt được. Quý vị nếu muốn thật sự đạt được, phải miệt mài kiên nhẫn. Thiên hạ người có thiện căn phước đức không ít, nhưng không có nhân duyên. Chúng ta rất muốn nghe kinh, không phải mỗi một nơi đều có pháp sư giảng kinh. Muốn nghe tìm không ra nơi để nghe, Đây là nỗi khổ, duyên chưa đầy đủ. Hiện nay so với ngày xưa thuận tiện hơn rất nhiều. Hiện tại có máy ảnh, có máy quay phim, có mạng internet, có phát thanh. Trên phương diện duyên mà nói, người hiện tại chúng ta đích thực đột phá được cửa ải khó khăn này rồi. Có thể nói là nhân duyên thù thắng vô cùng. Vấn đề là chúng ta có muốn nghe hay không? Có thích nghe hay không? Có thể nghiêm túc mà nghe hay không? Điều này liên quan đến phước đức thiện căn. Trong Kinh Di Đà nói, không được thiếu thiện căn phước đức nhân duyên mà được sanh nước kia. Ba điều kiện này, thiện căn phước đức nhân duyên. Ngày nay chúng ta nhân duyên đầy đủ, chỉ là xem bản thân quý vị có thiện căn hay không, có phước đức hay không. Thế nào gọi là thiện căn? Có thể tin, có thể hiểu, đây là thiện căn. Có thể hành, có thể chứng, đó là phước đức. Chúng ta ngày nay ở đây diễn giảng, thế gian này rất nhiều nơi có rất nhiều đồng tu xem trên mạng internet, mắt thường chúng ta không nhìn thấy họ. Chúng ta đối với họ lại rất rõ ràng, rất sáng suốt, cũng vô cùng hoan hỷ tán thán. Hiện tại lợi dụng khoa học kỹ thuật làm cho nhân duyên của chúng ta mở rộng ra. Chúng ta lợi dụng những phương pháp này, thật sự là xa mấy cũng đến được. Chúng ta đều có thể nghe. Nếu như có vấn đề, lập tức có thể đặt câu hỏi. Quý vị nêu ra câu hỏi, chúng tôi nhất định sẽ giúp quý vị giải đáp. Chúng tôi tin rằng khoa học kỹ thuật tương lai lại càng tiến bộ hơn nữa. Chúng ta từ trong hình ảnh có thể đối diện với nhau mà thảo luận, đối diện với nhau mà bàn luận. Hiện tại tuy có rồi nhưng chưa phổ biến. Chúng tôi nghĩ tương lai nhất định vô cùng phổ biến. Cũng giống như điện thoại di động hiện nay vậy. Hiện nay điện thoại di động chỉ có thể nghe được âm thanh, chưa nhìn thấy được hình ảnh. Tình hình giảng kinh của chúng ta ở đây, quý vị có thể nhìn thấy được. Quý vị ở nước ngoài nghe giảng, chúng tôi ở đây cũng có thể nhìn thấy được. Cùng tụ hội trong một đạo tràng, đạo tràng này chính là Kinh Đại Phương Quảng Phật Hoa Nghiêm. Pháp hội Hoa Nghiêm vốn đã là như vậy. Cho nên có người nhất định phải có tâm dõng mãnh, cầu tự tại, cầu giải thoát, cầu trí tuệ. Đức hiệu của vị Bồ Tát thứ năm là Nhạo Tịch Tỉnh Thiên Dương. Danh hiệu này hiển thị là công phu. Chúng ta trong đời này nếu thật sự muốn thành Phật, đây là Thế Tôn có thể nói trong Kinh Luận Đại Tiểu Thừa vô số lần đinh ninh dặn dò, xa lìa huyên náo. Thế gian này nơi náo nhiệt phải tránh xa ra. Vì sao vậy? Nơi náo nhiệt rất dễ làm cho chúng ta khởi tâm động niệm. Sanh khởi vọng tưởng phân biệt chấp trước. Sanh khởi những thứ này chính là trong Phật Pháp nói tạo nghiệp. Ở những nơi náo nhiệt dễ dàng tạo nghiệp. Khởi tâm động niệm đều là tạo nghiệp. Thích nhìn, thích nghe, động tâm rồi. Thứ không thích xem, không thích nghe thì sanh tâm sân nhuệ. Thứ thích thì khởi tâm tham ái, không thích thì khởi lên sân nhuệ. Nhìn thấy có người hơn bản thân mình lại khởi tâm tật độ. Quý vị xem phiền phức biết bao. Cho nên Đức Phật dạy chúng ta tránh xa cảnh giới này. Người thật sự tu hành yêu thích tịch tịnh. Tỉnh rồi, sau đó mới có thể đắc định. Định mới có thể khai trí tuệ. Trí tuệ mới thông đạt rõ ràng tất cả. Thông đạt rõ ràng thì có thể giải quyết tất cả mọi vấn đề. Đây là trí tuệ chân thật. Cho nên tịch tỉnh là mấu chốt của việc tu hành. Đây là sự thiết lập của định môn. Đức Phật dạy chúng ta nhân giới sanh định. Giới là thủ pháp, tuân thủ giáo giới của Phật Bồ Tát. Đức Phật dạy chúng ta diễn ly trần lao, diễn ly những nơi chốn phồn hoa náo nhiệt đó. Duy trì tâm địa thanh tịnh. Đây là nguyên tắc quan trọng trong tu hành. Hiện tại xã hội, công phu này so với ngày xưa càng ngày càng khó khăn. Vấn đề là do đâu? Chướng duyên nhiều quá. Những chướng duyên này trong Phật Pháp nói chung đều gọi nó là ma chướng. Thế nào gọi là ma? Ma là dày dò. Dày dò làm cho tâm quý vị không đạt được thanh tịnh. Đó là dày dò quý vị, làm cho quý vị không sanh trí tuệ. Ma đến nhiễu loạn, ma đến quấy phá. Quý vị phải hiểu được thế nào là ma. Phàm là làm cho chúng ta không thể đạt được giới định tuệ đều gọi là ma. Trong Kinh Lăng Nghiêm, Đức Phật giảng cho chúng ta 50 loại. Trong mỗi loại vô lượng vô biên. Đức Phật đem phân nó thành 50 loại. Loại này là lấy ngũ uẩn mà phân: sắc, thọ, tưởng, hành, thức. Trong mỗi uẩn nói 10 thứ, nói 10 loại, tổng cộng là 50 loại. Trong mỗi một loại là vô lượng vô biên. Xã hội hiện tại tất cả đều xuất hiện rồi. Có được mấy người có thể tránh được sự mê hoặc của ma, có thể không bị những não hại của loại ấm ma này, quả là không thể nào. Chúng ta xem Tịnh Độ Thánh Hiền Lược, xem Giảng Sanh Truyện, người niệm Phật từ khi tiếp xúc với Tịnh Tông, nghe nói có A Di Đà Phật, có thế giới Cực Lạc, từ đó họ đã chịu niệm, họ đã có thể tin, phát nguyện chịu niệm. 3 năm là tự tại giảng sanh rồi. Ngày xưa từng có đồng tu hỏi tôi, vì sao nhiều người niệm Phật như vậy 3 năm giảng sanh rồi, phải chăng họ thọ mạng đã đến? Câu hỏi của họ hỏi rất hay. Tôi nói với họ, chưa chắc là thọ mạng đã hết rồi, có thể thọ mạng của họ vẫn còn dài. Vậy thì sao họ ra đi trước? Thế giới Cực Lạc tốt quá, ai mà muốn ở lại đây chịu tội chứ? Quý vị hiện tại muốn đi cũng không đi được. Nếu như thật sự muốn đi mà đi được, có ai không muốn đi sớm hơn chứ? Những người đó công phu thành tựu, có năng lực đi được rồi, thỏa mãn không cần nữa. Nói cách khác, thế gian này tội báo không muốn chịu nữa, hà tất phải đợi chịu tội xong mới đi chứ? Người này không phải là rất ngu ngốc sao? Người thông minh, tôi ở đây còn có bao nhiêu năm tội báo nữa, không muốn, không chịu nữa, hiện tại đi thôi, đó mới là người thông minh. Cho nên công phu của họ thành tựu rồi. Đây là thị hiện cho chúng ta thấy. Từ năm dân quốc đến nay, có rất nhiều người niệm Phật giảng sanh. Thời gian cũng không quá 3 năm, 5 năm. Chúng tôi nghe nói rất nhiều. Có thể thấy được sự việc này là thật, không phải giả. Thế gian thứ gì cũng đều là giả. Quý vị ở trong xã hội này, địa vị là giả, tài sản là giả, thậm chí con cái của quý vị, người thân quyến thuộc đều là giả. Không có thứ gì là chân thật cả. Vạn pháp vô thường, đây là nói lời chân thật. chỉ có giảng sanh thế giới Tây Phương Cực Lạc là thật. Người thông minh ngay trong đời này lợi dụng thời gian ngắn ngủi, chăm chỉ nỗ lực cầu chân thật, không còn làm những việc giả nữa. Giả thì bất luận quý vị dùng tâm tư gì để làm, dùng bao nhiêu tinh thần để làm, cuối cùng thì cũng là không. Quý vị nên giác ngộ. Người thật sự giác ngộ, họ mới tu công đức chân thật. Trong kinh điển thường nói phước bất đường quyên. Đường quyên chính là vô ích, là luống qua. Chúng ta phải tu tích phước báo chân thật, nhất định không uổng mất. Đây là nói tu Tây Phương Tịnh Độ. Nếu muốn thật sự thành tựu, nhất định trước phải tu tâm tịch tịnh, hoan hỷ thanh tịnh. Trong niệm Phật đường tuy đồng tu rất nhiều, nếu như quý vị thật sự công phu đắc lực, người nhiều hơn nữa cũng như một người không có gì khác. Trong niệm Phật đường, bản thân quý vị cảm thấy chỉ có một mình bản thân mình. Đây là tâm quý vị thật sự đến tịch tỉnh rồi. Cho dù đồng tu bên cạnh của quý vị cũng chắc chắn không quấy nhiễu quý vị. Ý nghĩa này chính là quý vị sẽ không bị họ quấy nhiễu. Quý vị đã nhập vào cảnh giới tịch tỉnh rồi. Cảnh giới này gọi là niệm Phật tam muội. Quý vị được niệm Phật tam muội. Xung quanh chúng ta ngày nay nói là từ trường, quý vị cũng không bị ảnh hưởng. Đây là quý vị đạt được tịch tỉnh rồi, thật sự đến một niệm không sanh rồi, một vọng tưởng cũng không có. Quý vị nghĩ xem như vậy tự tại biết bao. Muốn khế nhập cảnh giới này, bác buộc phải buông bỏ thế giới thân tâm. Trong cảnh giới này có chân lạ. Trong tông môn nói niềm vui của thiền, có chân lạ tuyệt đối không phải niềm vui nào của thế gian có thể sánh với nó. Đây là chân lạ. Đây là sự hưởng thụ của Phật Bồ Tát. Vị thứ sáu, Phổ Trí Nhãn Thiên Dương. Phổ là phổ biến. Phổ biến từ trên cảnh giới mà nói, mười phương ba đời hư không pháp giới, không có gì là không nhìn thấy. Đây là phổ nhãn, phổ trí nhãn. Nếu như nghiêm túc mà nói, chỉ có Như Lai quả địa mới có thể có xưng danh hiệu này. Trong Hoa Nghiêm nói thập nhãn viên minh, không phải là ngũ nhãn, thập nhãn viên minh, đây mới gọi là phổ trí nhãn. trên Như Lai quả địa, kiến tánh viên mãn. Bồ Tát cũng vậy, Bồ Tát cũng có ngũ nhãn, cũng có thập nhãn, nhưng không viên minh như trên quả địa Phật vậy. Trong đức hiệu này, từ trên Như Lai quả địa mà nói, đó là viên mãn. Từ trên Bồ Tát quả địa mà nói, hiện tại đang tu đức, hơn nữa đang không ngừng tăng trưởng. Chúng ta học tập phải dùng trí nhãn quán tất cả pháp. Đây là chỗ học của chúng ta. Thế nào gọi là trí nhãn? Trí nhãn và nhãn thông thường sai biệt ở chỗ nào? Mắt của chúng sanh thông thường, trong mắt có tình thức. Mọi người phải hiểu được đạo lý này. Sự việc này trong Pháp Tướng Duy Thức nói rất rõ ràng, rất thấu triệt. Tông Pháp Tướng nói, sau khi mắt chúng ta mở ra có thể thấy, nhãn căn đối với bên ngoài cảnh giới sắc trần là liễu biệt, không phải là phân biệt. Mắt này sẽ giống như kính mấy chục ảnh vậy, đem tất cả cảnh giới tướng ở bên ngoài thu vào trong đó, không hề bỏ sót. Đây gọi là liễu biệt, phản ứng cho ý thức thứ sáu, truyền đạt cho thức thứ sáu. Thức thứ sáu phân biệt, truyền đạt cho thức thứ sáu. Thức thứ sáu liền biến hiện ra tướng phận. Tướng phận này từ tướng phận nhãn thức truyền trở lại. Thức thứ sáu phân biệt, nó phân biệt ai? Phân biệt tướng phận của bản thân. Nó không phải phân biệt tướng phần của nhãn thức, là phân biệt tướng phần của bản thân. Người học qua Duy Thức đều hiểu được sự thật này. Tám thức, mỗi một thức đều có bốn phần: kiến phần, tướng phần, tự chứng phần, chứng tự chứng phần. Nhãn thức không những nó truyền đạt cho ý thức thứ sáu, đồng thời cũng truyền đạt cho thức thứ bảy. Thức thứ bảy chấp trước. Chấp trước từ đâu mà sanh? Cũng là kiến phần của thức thứ bảy chấp trước tướng phần của nó. Điều này nếu nói ra rất phức tạp, phức tạp vô cùng. Đức Phật giảng cho chúng ta tám thức, 51 tâm sở đều là lược thuyết, nói kỹ rất nhiều, nói không hết được, là một mối liên hệ vô cùng phức tạp. Hơn nữa mối quan hệ này từng thứ liên kết với nhau, thật sự giống như tấm lưới vậy. Kéo một sợi tóc động đến toàn thân, toàn thể tâm sở tất cả đều đánh động rồi. Mà tâm sở lớn chừng nào cũng là tận hư không biến pháp giới. Nhưng chưa gì nên hiểu được, thức là tình, gọi là tình thức. Từ đó có thể biết chúng ta mắt thấy sắc trần rơi vào thức thứ bảy, trong thức thứ sáu liền trở thành tình kiến, phiền phức đã đến rồi. Chư Phật Bồ Tát thấy sắc nghe thanh không rơi vào trong tình kiến, họ không dùng tâm ý thức, họ đem tâm ý thức chuyển biến, chuyển phiền não thành bồ đề. Người ta chuyển rồi, sau khi chuyển biến cũng không gọi là tám thức nữa. A lại gia thức sau khi chuyển trở lại gọi là đại viên cảnh trí. Mạt na thức chuyển trở lại rồi gọi là bình đẳng tánh trí. Ý thức thứ sáu chuyển trở lại gọi là diệu quan sát trí. Tiền ngũ thức chuyển trở lại gọi là thành sở tác trí. Trí kiến, như vậy mới là trí nhãn. Từ đó có thể biết không rơi vào trong tình kiến đó mới gọi là trí nhãn. Đây là điều chúng ta phải học. Bước đầu chúng ta hạ thủ từ đây. Một căn như vậy, sáu căn cũng không ngoại lệ. Chúng ta học những gì? Học thấy sắc nghe thanh, ngửi hương nếm vị, không rơi vào trong tình kiến, thì quý vị chính là thật sự đã học Phật rồi. Dùng lời dễ hiểu hơn để nói thêm với chư vị, đó là chúng ta dùng sáu căn tiếp xúc với cảnh giới bên ngoài, dùng lý trí mà không dùng tình cảm. Bước đầu hạ thủ từ đây, dùng cảm tình thì sẽ sanh yêu ghét. Thuận theo ý của mình thì khởi tham ái, không thuận với ý của bản thân thì chán ghét. Đây là tình kiến. Trong trí kiến, trí tuệ đó không sanh tình kiến. Tâm là bình đẳng, tâm là thanh tịnh, cũng tức là nói trong thuận cảnh không sanh tham ái, trong nghịch cảnh cũng không ghét bỏ. Thật sự làm được hằng thuận chúng sanh, tùy hỷ công đức. Hỷ này là pháp hỷ, không phải là hỷ của cảm tình trong yêu ghét. Không phải, đây là pháp hỷ. Pháp hỷ là lý trí tương ưng với trí, gọi là pháp hỷ. Tương ưng với tình thì không phải. Hỷ lạc đó gọi là hoại khổ, không phải là hỷ thật sự. Cho nên phổ trí nhãn Bồ Tát Chúng ta học tập phải hiểu được học tập như thế nào, thấy sát nghe thành nên phải dụng công như thế nào. Quý vị phải biết dụng công phu, biết dụng công phu không đọa tình thức. Tư ngưng với trí tuệ tự tánh, quý vị thật biết dụng công. Công phu không được gián đoạn. Đúng như nói khoảnh khắc không tách rời. Quý vị chỉ cần vừa gián đoạn vừa lìa tánh đức, lập tức sẽ rơi vào trong tình thức. Rơi vào trong tình thức nhất định tạo nghiệp. Quý vị tạo nghiệp thiện, quả báo trong ba đường thiện. Quý vị tạo nghiệp ác, quả báo trong ba đường ác. Không thể nào ra khỏi được. Quý vị rơi vào tình kiến, từ đó có thể biết ngày nay chúng ta học Phật trí huệ không khai nguyên nhân là gì. Sáu căn tiếp xúc cảnh giới sáu trần bên ngoài, tất cả đều rơi vào trong tình kiến, thì trí tuệ quý vị làm sao mà khai được? Điều này đáng được chúng ta phản tỉnh một cách sâu sắc. Vị tiếp theo, Nhạo Hoàng Huệ Thiên Dương. Đức hiệu này gợi ý cho chúng ta rất nhiều. Hoàng là gì? Hoàng là xoay tròn. Nhạo xoay chuyển chính là yêu thích. Quý vị hiểu được phải chuyển như thế nào. Quý vị thích chuyển, chuyển phàm thành thánh. Chuyển phiền não thành bồ đề. Chuyển sanh tử thành niết bàn. Chuyển tham sân si thành giới định tuệ. Chuyển lục tế thành lục độ. Đều chuyển tại nơi đó. Quý vị xem quý vị có thể chuyển hay không. Bên Singapore có một nhà hàng xoay. Quý vị đến nhà hàng đó ăn cơm có nghĩ đến xoay chuyển chăng? Ta phải chuyển như thế nào? Bồ Tát sở dĩ có thể thành Bồ Tát, Phật sở dĩ có thể thành Phật, không có gì khác, chính là biết chuyển. Chúng ta vừa rồi đã nói làm thế nào đem tình kiến chuyển thành lý trí, vô cùng quan trọng. Chỉ cần quý vị biết chuyển, công phu của quý vị sẽ đắc lực. Hiện tại đắc lực vô cùng rõ ràng. Phiền não ít rồi, trí tuệ tăng trưởng. Phiền não nhẹ, bồ đề tăng. Nhất định là hiện tượng này. Con người đến phiền não nhẹ, trí tuệ lớn, thân tâm của quý vị an lạc. Trong Phật Pháp gọi là khinh an. Quý vị đạt được thọ dụng, đạt được khinh an, tinh thần sung mãn. Bệnh tật không sanh, cho dù có bệnh tật không cần phải trị liệu, tự nhiên như vậy mà có thể bình phục. Vì sao vậy? Quan niệm trong tâm quý vị đã chuyển rồi, cảnh tùy tâm chuyển, thân thể của chúng ta cũng thuộc về cảnh, cũng là đang chuyển theo tâm. Biết chuyển biến, đó là người giác ngộ, là Phật Bồ Tát. Không biết chuyện biến là phàm phu. Phàm phu thật sự mà nói, họ cũng ngày ngày đang chuyển, càng chuyển càng khổ. Phật Bồ Tát giác ngộ càng chuyển càng tự tại, càng chuyển trí tuệ càng lớn. Bản lãnh này chúng ta phải nên học tập. Cách học như thế nào? Phật Bồ Tát ngày nay không còn tại thế gian nữa, lưu truyền lại chỉ là kinh luận. Chúng ta y theo kinh luận mà học tập, cũng giống như đang ở bên cạnh Phật Bồ Tát, không khác gì. Nhưng học tập quan trọng nhất là không được hiểu sai ý nghĩa. Điểm này là mấu chốt tồn tại để chúng ta tu học trong thời kỳ mạt pháp. Làm thế nào để không đến nỗi đi sai đường? Nhất định phải y pháp mà tu học, y theo những nguyên tắc nguyên lý mà Đức Thế Tôn đã dạy. Trong kinh Ký Khung, Phật dạy cho chúng ta tên đầy đủ của Ký Khung kinh là kinh A Nan Vấn Sự Phật Ký Khung. Đây là kinh mà tôn giả A Nan khởi thỉnh, ý nghĩa là nói học Phật rốt cuộc là kiết hay là hung. Tôn giả A Nan nêu ra vấn đề này, Đức Phật giải thích cho chúng ta. Tu học như lý như pháp, nhất định được kiết lợi, được phước thiện. Nếu như quý vị học sai rồi, không như lý không như pháp, quý vị tu học vẫn là đạt được tất cả đều không như ý. Quý vị học Phật đạt được tất cả điều đó đều không như ý là quý vị học Phật sai rồi, không phải là Phật Pháp sai. Quý vị học sai rồi, Đức Phật giảng cho quý vị không sai, bản thân quý vị học sai rồi. Phật trong kinh này câu thứ nhất Ngài nói chính là hướng dẫn cho chúng ta phải thân cận minh sư. Đây là điều kiện thứ nhất. Cho nên chúng ta hiểu được, chúng ta tu học trong đời này có thành tựu hay không, mấu chốt là do thiện tri thức, do nơi hướng dẫn của thầy giáo. Vị thầy tốt này thật sự có thể gặp mà không thể cầu, chúng ta đến đâu mà tìm chứ? Gặp được rồi vô cùng may mắn. Quý vị nhận sự hướng dẫn của họ, bớt đi rất nhiều con đường oan uổng. Quý vị gặp được rồi, đối với thầy giáo phải có lòng tin, phải có thể y giáo phụng hành. Thầy thật sự chịu dạy, hoàn toàn là nhiệm vụ, không cần đến mảy may bảo đảm. Bản thân tôi lúc còn trẻ học Phật, cuộc sống vô cùng gian nan, bản thân rất nỗ lực làm việc, kiếm được một ít tiền chỉ là sinh hoạt phí cho bản thân, không có dư giả. Chúng tôi may mắn gặp được thiện tri thức, thiện tri thức hướng dẫn chúng ta miễn phí, không cần chúng ta một chút báo đáp nào cả. Cho nên chúng tôi cảm ơn đội đức, mãi mãi không quên. Không phải nói nộp học phí rồi họ mới dạy, không phải như vậy. Một đồng tiền học phí cũng chưa từng nộp qua. Chúng ta cuộc sống cực khổ, thầy giáo có lúc còn phải đến chăm sóc chúng tôi, còn phải đến giúp đỡ chúng tôi. Cho nên thiện tri thức có thể gặp, không thể cầu. Quý ở chỗ đồng tâm, đồng tâm đồng nguyện vô cùng hiếm có. Chỉ cần quý vị chân tâm ngộ đạo, chân tâm tu học, họ nhất định toàn tâm toàn lực giúp đỡ quý vị. Quý không có chuyện bỏ sẻn đối với Pháp. Tôi trong đời này gặp được ba vị thầy giáo. Đầu tiên học triết học, gặp được thầy Phương Đông Mỹ. Đây là học học thuộc của thế gian. Thầy tình nguyện dạy cho tôi, tôi không nộp một đồng tiền học phí nào cả. Sau này hiểu được Phật Pháp, thân cận Đại sư Chương Gia, tôi theo thầy 3 năm. Không những không nộp tiền học phí, nói với chư vị rằng Đại sư Chương Gia ngay cả lạy thầy một lạy cũng không có. Gặp mặt cởi nó ra cúi đầu xá một cái. Thầy yêu thương tôi như vậy, không có nói không hiểu lễ nghĩa. Lúc đó thật là tôi không hiểu lễ đúng rồi. Thầy không chê trách, không cho rằng tôi không lễ phép, lại còn vô cùng nhiệt tâm hướng dẫn. 3 năm tôi chưa từng tặng phong bao cho thầy, không có một đồng tiền để cúng dường cho thầy. Ngược lại, có lúc lên lớp tương đối trễ, Lúc buổi trưa, Ngài giữ tôi lại dùng cơm. Ngài mời tôi ăn cơm, tôi chưa từng mời Thầy. Thầy mời tôi không ít lần. Cho nên thật sự là thiện tri thức vô cùng từ bi. Đối với một người hiếu học, vô cùng yêu thương. Quý vị không hiểu quy củ không sao cả, từ từ dạy. Chỉ cần quý vị yêu thích học vấn, họ chỉ cần điều này. Quý vị thật sự chịu học, họ thật sự dạy quý vị. Sau này là cư sĩ Lý Bỉnh Nam, lúc này đã hiểu được một chút lễ nghĩa. Cho nên từ từ học, tập khí phiền não dần dần đào thải. Cho nên thầy giáo đầu tiên vô cùng quý hóa. Cảnh giới dần dần chuyển trở lại. Chúng ta cũng tỉ mỉ quan sát thầy giáo. Thầy giáo chuyển biến như thế nào? Không những tiếp thu lời dạy của thầy giáo, càng sâu sắc hơn là tiếp thu thân giáo của thầy. Sự ảnh hưởng này vô cùng lớn, nên chúng ta phải hiểu được làm thế nào để chuyển biến bản thân. Đặc biệt là tập khí phiền não của bản thân rất sâu nặng. Phiền não tập khí là chướng ngại lớn nhất của chúng ta trên đạo Bồ Đề. Quý vị nếu như không thể làm một sự chuyển biến lớn, quý vị làm sao có thể thành công? Thật sự mà nói, trên đạo Bồ Đề chướng ngại lớn nhất là ngã mạn, ngạo mạn. Tự cho mình là hay, tâm ngạo mạn có ai không có chứ? Chỉ cần có ngã chấp liền có ngã mạn. Quý vị từng đọc Kinh Luận Duy Thức thì sẽ biết. Mạt Na thứ bảy, bốn đại phiền não thường theo sau. Bốn đại phiền não, điều thứ nhất là ngã kiến, ngã mạn. Ngã kiến chính là thành kiến, chấp trước thân này là ta. Chỉ cần quá ta thì ta sẽ cao hơn người khác, người khác không bằng ta. Ý niệm ngã mạn liền khởi lên, theo đó mà khởi lên. Phiền não này là vô thủy phiền não, không phải học mà có. Chướng ngại lớn nhất đến từ lúc mới sanh. Nhà nho dạy học, nhà nho không nói ly tam giới, không nói ly luân hồi. Nên nhà nho dạy học là không được tăng trưởng ngạo mạn. Chỉ nói đến đây thôi. Ngạo mạn có nhưng không được tăng trưởng thêm. Phật dạy chúng ta phải xuất tam giới. Xuất tam giới thì phiền não nhất định phải đoạn. Nếu quý vị không đoạn phiền não thì quý vị không ra khỏi tam giới được. Vì sao vậy? Xuất tam giới phải nhờ có trí tuệ. Có phiền não này chướng ngại quý vị, trí tuệ của quý vị không thể hiện tiền. Dùng phương pháp gì để đoạn phiền não? Phương pháp Đức Phật dùng rất hay là lễ kính. Quý vị thấy con người chúng ta tôn quý nhất là phần đỉnh đầu. Chúng ta dùng đỉnh đầu để lễ chân người khác. Chân là phần thấp nhất. Đây là tiếp túc lễ. Đây là một phương pháp tu hành. Mục đích ở đâu? Hàng phục phiền não của bản thân. Chúng ta lễ Phật, dùng đầu của chúng ta lễ chân Phật. Sau đó Đức Phật nói cho chúng ta, tất cả chúng sanh đều là Phật Vị Lai. Quý vị hiểu rõ đạo lý này, chúng ta đối với tất cả chúng sanh cũng phải như đối với Phật vậy, dùng đỉnh đầu chí tôn của chúng ta lễ chân của họ. Dùng phương pháp này hàng phục phiền não ngã mạn. Luôn luôn cho mình là hay, sự việc này phiền phức rồi. Đức Phật ở trong kinh điển cố nhiên nói có tiêu chuẩn đúng sai. Chúng ta có thể chấp trước hay không? Quý vị nói không chấp trước, quý vị sai rồi. Chấp trước, quý vị cũng sai rồi. Làm thế nào mới không sai? Lúc ứng dụng, quý vị phải hiểu được thời tiết nhân duyên. Quý vị dùng vừa dặn ít lợi, vậy thì đúng rồi. Cho nên quý vị phải hiểu được quán cư. Phật thuyết pháp khế lý khế cư. Chúng ta xử sự đối người tiếp vật, đối với mọi người, mọi lúc, mọi nơi đều phải hiểu rõ, đều phải thông đạt. Sau đó chúng ta nói năng hành động, tất cả hành vi mới làm được đúng với lợi ích, vậy mới làm được như pháp. Giảng kinh thuyết pháp, quý vị học qua phải quán cư. Xử sự đối người tiếp vật nên quán cư hay không? Không có ngoại lệ. Trong mọi lúc, mọi nơi, mọi cảnh duyên, việc đầu tiên là phải quán cư. Đức Phật vì sao có thể phổ độ tất cả chúng sanh? Phàm là người gặp được Phật nhất định không có ai luống qua. Đạo lý ở đâu vậy? Đức Phật khéo quán cư, có thể khiến cho tất cả chúng sanh được lợi ích thù thắng. Trong kinh Vô Lượng Thọ nói ba thứ chân thật. Ba thứ chân thật này chính là dùng vào trong cuộc sống hàng ngày, không tách rời cuộc sống. Hơn nữa đều ở nơi khởi tâm động niệm. Chúng ta tâm niệm này, niệm niệm sanh khởi, niệm niệm đều là động. Niệm niệm đều rõ ràng, rõ ràng chính là quán cư. Sau đó sẽ không có gì là không hợp lý. Như vậy mới thật sự làm được, đem lại lợi ích chân thật cho chúng sanh, ban cho lợi ích chân thật. Rồi bản thân mới là trú chân thật huệ. Trú chân thật huệ là tự lợi. Bàn lợi ích chân thật là lợi tha. Tự lợi lợi tha đều tương ưng với thực tế. Chân thật rốt ráo, chân thật rốt ráo là tánh đức, có thể tương ưng với tự tánh trí tuệ đức năng. Đây là tâm Bồ Đề Bồ Tát hạnh. Chúng ta phải nên học tập. Quý vị không biết, không biết quý vị sẽ dùng tâm luân hồi tạo nghiệp luân hồi. Từ đó có thể biết sự việc này nếu như không có thời gian tương đối dài để quân tập trong Pháp Đại Thừa, chúng ta thật sự học không được. Thật sự muốn học được phải dùng một thời gian dài để lưu ý kinh giáo Đại Thừa. Trong Pháp Đại Thừa có thể nói thù thắng số một, thù thắng vô cùng là kinh Hoa Nghiêm. Nhưng kinh Hoa Nghiêm không dễ dàng gặp được, người giảng ít quá, người học cũng không nhiều. Trong đại kinh này giảng rất thấu triệt, chúng tôi giảng hơn nửa năm, mới giảng được bao nhiêu? Quyển này mới giảng gần xong. Sau này đến đoạn Đại Tự Tại Thiên Vương, đoạn này mới là viên mãn cho quyển này. Quyển thứ nhất viên mãn rồi. Chứng tín tự đến đây đã giảng xong. Quyển thứ hai là phát khởi tự của bản kinh này. Chúng ta dùng thời gian nửa năm. Thời gian nửa năm này chưa giảng đến kinh văn, là giới thiệu cho quý vị, những đại chúng đến tham gia kinh Hoa Nghiêm này, giới thiệu cho quý vị xem những nhân vật tham gia này, những tộc quần này, những xã đoàn này, chúng tôi giới thiệu cho quý vị. Quý vị phải nhận thức cho rõ ràng, họ trong đại hội này tượng trưng cho những gì. Chúng ta từ nơi này mà học tập. Học tập quan trọng nhất chính là bản thân biết có một sự chuyển biến lớn. Chúng ta hiện tại ngày tháng sống khổ quá, làm thế nào chuyển khổ thành vui? Thật sự làm được, không phải là không làm được. Hiện tại giai đoạn này, rất nhiều đồng tu đều bị tình hình kinh tế khủng hoảng làm hại. Cho dù tiền quý vị mất sạch rồi, khổ không thể nói. Kinh Hoa Nghiêm vừa đọc, khổ liền chuyển thành vui, liền được đại tự tại. Thật sự có thể giúp quý vị chuyển cảnh giới, không giả dối chút nào. Quý vị không cần lo lắng về điều này nữa. Vì sao vậy? Chân tướng sự thật bỗng nhiên ngộ ra. Tài sản không phải là thứ tốt lành gì. Tài sản là giả tạm, không phải chân thật. Giống như nước vậy, chảy qua trước mắt quý vị mà thôi. Quý vị chớ có xem nó là thật. Đó là của quý vị sao? Quý vị sinh ra không mang đến một đồng nào, chết đi cũng không mang theo một đồng nào. chẳng qua là để cho quý vị xem mà thôi, hà tất phải nghiêm túc như vậy? Nhưng người có trí huệ thì sẽ khác rồi. Trôi qua trước mặt, tuy tôi không có được, tôi có thể phân theo dòng. Tôi có phương tiện này, tôi có thể đem những thứ này để làm công đức chân thật. Vậy thì quý vị đã có trí tuệ rồi. Vậy thì tiền tài đó chảy qua trước mặt quý vị, chảy mãi không hết, dòng chảy vô cùng. Quý vị thật sự hiểu được đây là thứ gì, quý vị biết lợi dụng nó, lợi dụng nó để giúp tất cả chúng sanh khổ nạn. Giúp đỡ tất cả những chúng sanh cần thiết, bản thân chúng ta cần hay không? Không cần. Quý vị xem, quý vị mỗi ngày chẳng phải ngày ăn ba bữa, đêm ngủ sáu thước sao? Tiền của quý vị ở đâu? Quý vị nói tiền quý vị bao nhiêu chỉ là con số mà thôi, đều trong sổ ngân hàng mà, con số mà thôi. Vì sao quý vị lại bị trò chơi này lừa gạt rồi? Những con số này có lớn bao nhiêu cũng bằng không, không có cũng là không. Quý vị không dùng đến. Cho nên người thông minh lấy đồ đi tu bố thí, đi làm công đức thật sự. Đức Phật giảng cho chúng ta rất hay, tài bố thí được giàu có. Được giàu có gì vậy? Chính là tài sản vĩnh viễn lưu chuyển trước mắt quý vị, tức là đạt được thứ này. Không phải là quý vị thật sự có được. Quý vị nên biết thế nào gọi là được, cũng tức là nói lưu chuyển trước mắt quý vị, quý vị có quyền chi phối nó. Quý vị chi phối khéo thì tích công lụy đức. Quý vị chi phối sai lầm thì quý vị tạo tác tội nghiệp. Cho nên quả phúc cách nhau không xa. Thánh nhân xưa tạo chữ rất thú vị, hai chữ quả phúc rất giống nhau. Quý vị không lưu ý thì đọc quả thành phước, nhìn sai rồi. Hình trạng hai chữ này vô cùng giống nhau. Quả phước chỉ trong một niệm mà thôi, một niệm phân phối của quý vị. Cho nên tài bố thí được tài, pháp bố thí được thông minh trí tuệ, vô ý bố thí được mạnh khỏe sống lâu. Người tu học luôn luôn ngay trước mắt chúng ta, ngay xung quanh chúng ta. Đây đúng là nhà Phật đã nói tam chuyển pháp luân. Thị chuyển là đem những đạo lý chân tướng sự thật này nói cho quý vị. Thêm bước nữa là khuyên chuyển, khuyên quý vị tu học, khuyên quý vị học tập. Quý vị chịu học tập sẽ được quả báo. Cuối cùng làm chứng chuyển, những người này y theo phương pháp này mà tu hành, họ được quả báo. Cá nhân tu hành, cá nhân đạt được. Đoàn thể tu hành, đoàn thể đạt được. Chúng ta đối với người sơ phát tâm, cái gì cũng không nên so đo. Điều này nhất định phải hiểu. Đối với người sơ phát tâm, mỗi mỗi đều muốn hạn chế họ. mấy ngày là họ đã chạy mất rồi, họ không quay lại nữa. Vì sao vậy? Quy củ nhiều quá, áp lực lớn quá, chịu không nổi. Cho nên đối với người sơ phát tâm phải bao dung tất cả những lỗi lầm nhỏ, không nên để ý đến. Chỉ cần họ không phạm lỗi lầm lớn, Bồ Tát nhất định phải có tâm từ bi. Đây đều là quán cư. Mới thật sự có thể làm được lợi ích cho chúng sanh. Đây đều là ví dụ về sự chuyển biến. Thiện chủng Huệ Quang Minh Thiên Dương. Thiện chủng, trong đức hiệu này chú trọng thiện chủng. Thiện là thiện căn, chủng là chủng tử thiện căn, có thể sanh thiện căn. Thiện căn có thể sanh tất cả thiện pháp. Tất cả thiện pháp chính là Huệ Quang Minh. Cho nên trong đức hiệu này có nhân có quả, ý nghĩa vô cùng viên mãn. Chủng tử thiện căn là gì? Ba thiện căn mọi người đều hiểu được: vô tham, vô sân, vô si. Thiện căn của Bồ Tát là tinh tấn, điều này đều nên biết. Nhưng ở đây nói chủng tử là gì? Chúng ta từ chỗ này mà suy nghĩ. Từ nơi này mà thể hội. Chủng tử ở đâu? Trong kinh Địa Tạng Bồ Tát Bổ Nguyện có nói đến hiếu kính. Đây là chủng tử. Chúng ta có thể hiếu thuận cha mẹ, đem tâm hiếu thuận cha mẹ mở rộng ra đến hiếu thuận tất cả chúng sanh. Chúng ta tôn kính Đức Phật. Phật là bổn sư của chúng ta. Chúng ta đem tâm tôn kính bổn sư mở rộng ra đến tôn kính tất cả chúng sanh. Đây là hạt giống thiện. Vì thế chúng ta tiếp thu quân tập Phật Pháp cũng tương đối lâu. Ba thiện căn chúng ta đều có thể nói được, có thể nói ra được, nhưng làm không được. Vì sao làm không được? Tâm hiếu kính không có. Tuy biết ba thiện căn, chủng tử ba thiện căn không có được, thế là ba thiện căn biến thành hữu danh vô thực, không thể hiện thiện. Đây chính là vì sao dạy học Đại Thừa phải lấy Địa Tạng Bồ Tát làm căn bản. Đạo lý chính là đây vậy. Kinh Địa Tạng là hiếu kính của nhà Phật. Phật Pháp Đại Thừa kiến lập trên cơ sở hiếu đạo. Cho nên lấy hiếu là đại căn đại bản. Chữ hiếu này đặc biệt là danh từ Trung Quốc. Hình tượng của chữ này vô cùng hay. Trong lục thư nó thuộc về hội ý, làm cho chúng ta thấy được hình tượng của chữ này, thể hội được ý nghĩa của nó. Đích thực là trong Phật Pháp nói là pháp môn đại tổng trì. Hàm nghĩa trong hình tượng của chữ này chính là nhà Phật nói. Ngang biển thập phương, dọc cùng tam tỷ. Phù hiệu này tượng trưng cho điều này. Mười phương ba đời là chúng ta một thể, là khái niệm của chữ hiếu này. Cho nên thiện căn là từ nơi này mà sanh khởi. Thiện chủng huệ quang minh thiên dương, chúng ta thể hội được ý nghĩa này. Nên kinh Địa Tạng tuy lần này giảng xong, chúng ta tuần sau giảng lại từ đầu một lần nữa. Đạo lý cũng chính là tại đây vậy. Vì sao phải giảng lại lần nữa? Bởi vì nó là căn bản tu hành của chúng ta, là cơ sở của cơ sở tu hành của chúng ta, nhất định không được sơ suất. Hết giờ rồi, chúng ta giảng đến đây thôi.